tristes et je blême. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs,
cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên, Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh. Anh khỏe không thưa anh?
Rất là khỏe. Xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với lại quý thính giả. Happy Father Day cho tất cả mọi người.
Dạ vâng, Happy Father Day.
Vâng, Nguyễn Hoàng cũng chào quý thính giả và chào anh Liêm. Hôm nay là ngày lễ của những người làm cha và có lẽ cũng là ngày hạnh phúc cho những người còn còn thân phụ. Vâng, thì có lẽ là Nguyễn Hoàng cũng xin chúc mừng cho tất cả quý thính giả nào đang làm cha và có cha vẫn còn sống với mình. Không biết Father Day này thì anh Liêm có làm gì đặc biệt không thưa anh?
Thì đúng là tổ chức ngày hôm qua rồi, là tổ chức cho luôn cả mấy thế hệ luôn. Ba của Vũ Liêm thì mất 9 năm rồi, thành ra chỉ còn ba vợ thôi. Thì ổng cũng hơn 90 tuổi, rồi cũng có trong cháu, mấy đứa cháu nhà cũng ra trường. Rồi sinh nhật thằng con là ngày 14 tháng 6, ngày sinh nhật con Trâm luôn. Thành ra tổ chức luôn Father Day qua kia, nhưng mà có lẽ ngày hôm nay thì cũng gia đình nhỏ thì cũng sẽ có một cái something. Cái chương trình đó thì cũng giống như lần trước, nhưng mà lần trước thì mình có một vài cái chuyện kỹ thuật thành ra không có bắt đầu được. Nhưng mà cũng là có cái câu hỏi của anh Nguyên Hoàng về vấn đề sự khác biệt CT scan với lại MRI thì cũng có nghiên cứu thêm chút đỉnh. Mà mình cũng chia sẻ thêm một số điều chứ cũng không phải là khoa học ra gì. Thì cái CT scan nó cái concept, cái khái niệm nó giống như hơi giống như là X-quang á, tức là nó dùng X-ray. Còn cái MRI thì họ dùng cái gọi là magnetic recording, thì nó giống như nó có một cái transmitter, rồi nó có cái độ nhận, một bên là nhận, một bên là receiver đó. Thì nó emission ra cái photon, rồi xong rồi những cái density nó tập trung lại thì nó ra cái image. Thì thường nó generate những cái đó đi, photon thì rất là cái những cái frequency nó rất là cao. Thì một vài cái điểm khác biệt nữa, Bùi Liêm thì cũng có làm qua MRI một lần xin mà thôi, thấy cũng không cần thiết nữa. Lần đầu tiên là tham dự một cái cuộc thí nghiệm về cái brain, qua thử cái brain nó làm việc như thế nào, sau đó thì mình đi làm thiện nguyện thôi. Thì họ sẽ chụp hình cái brain rồi những cái trò chơi, ngồi chơi game để họ tính toán là mình như thế nào. Đó, thành ra thì cái MRI nó rất là ồn ào, thành ra nhiều khi vô cái MRI là phải nó cho mình cái đồ nhét cái lỗ tai lại, tại vì nó rất là noisy. Đó, rồi xíu nữa là nó hay hỏi những câu hỏi là mình có gắn cái stent hay cái gì mà kim loại trong người bị những cái gãy xương hay gì rồi nó gắn những cái kim loại hay không, thì nó không hẳn là không được, nhưng mà có nhiều khi có những cái trường hợp nó dính líu tới cái phần của họ muốn MRI mà đó, thì có thể là phải làm CT thôi, không có làm được cái MRI đó. Thành ra rồi một cái lần thứ nhì là cái bị cái đau của cái shoulder đó, thì mấy bác sĩ nó giới thiệu mình qua orthopedic coi thử như thế nào, thì phải dùng cái procedure là MRI. Nhưng mà sau khi nó find out ra là mình bị xảy ra vào lúc đó đang làm việc, thành ra nó đề nghị quốc cơ con đó, thành ra rồi cũng nói chuyện human resort thấy rắc rối quá, xin nghỉ đây nọ, mình cũng không có muốn sử dụng mấy cái disability trong khi cũng đâu có gì nặng đâu, thành ra rồi đi bơ lội này nọ thì nó lành luôn đó. Thì cái đó là một số cái khác biệt, thành ra mình thì cũng tùy theo cái chẩn đoán của của cái vấn đề để bác sĩ họ sẽ quyết định mình là cái nào MRI, cái nào CT. Đó, thành ra Bộ Liên thì cho rằng cái MRI nó chính xác hơn nhiều, là vì khi mình thường nó làm khi trước khi mổ đó, ví dụ như bây giờ nhức đầu hay là cái gì đã, nó scan để coi thử có cục khối u trong đầu chẳng hạn vậy, thì cái kinh nghiệm được làm thấy là nó có là sẽ làm CT scan, nó thấy được này nọ các thứ khác. Nhưng mà nếu mà đi tới cái giai đoạn để phải mổ hay gì đó, nó phải làm MRI, tại vì nó có lẽ là nó chính xác hơn cái vấn đề đó. Với lại cái một cái trường hợp nữa cũng bé mó nghề nghiệp, nhưng mà để mình biết thì mình chia sẻ thôi, là cái ung thư tiền liệt tuyến đó, prostate cancer đó, thì thường thường họ dùng một cái dạng của ultrasound để họ làm cái biopsy. Khi họ thấy cái PSA cao rồi đi tiểu nhiều hay là những cái chuyện gia đình có bị đó, thì họ khuyến cáo mình đi cái đó. Và Bộ Liên cũng mới gần đây đi khám, nói bác sĩ nói sợ đau lắm, tại vì trong cái đi làm nó không có nghe người ta nói làm cái biopsy đó đau không, nhưng mà có mấy người bạn già họ nói đau lắm, nhiều khi những cái đau đó cả năm cũng không có lành nữa, mình nghe là mình sợ rồi. Thì họ dùng cái ultrasound đó họ chấm nhiều cái điểm để họ làm cái biopsy. Thì có một phương pháp mới là nó dùng MRI để nó định luôn ngay cái mình thấy có những cái cục ở chỗ nào, thì nó dùng MRI là nó biopsy, là nó gắn cái MRI dính vô luôn để khi họ lấy cái biopsy ngay cái đó. Thành ra như vậy, Bộ Liên cũng không thấy sách vở nào nói, nhưng mà nghĩ rằng MRI là trong những trường hợp mà chính xác cần thiết đó, thì thằng CT nó không làm được bằng cái MRI đó. Thì cái những cái đó thì để trả lời những câu hỏi, thì ở đây là tại vì mình cũng không phải lấy đề tài này làm chính, thành ra thì có thể vòng lại một ngày nào để nói rằng là học cái ngành này thì kiếm được nhiêu tiền, rồi học ở đâu sao đó, thì cũng để cho complete. Nhưng mà tại vì có một cái chuyện cũng hay hơn, thành ra muốn làm cái đề tài nữa là Bộ Liên thì cũng đã nói rồi, thì chúc Saturday của mọi người. Cha ruột của mình thì cũng mất 9 năm rồi, thành ra cũng không có cái gì chuyện của riêng tư này nọ, thì cũng không nên, cũng không có cái benefit gì lắm để mình nói chia sẻ trên public từ khi viết Facebook thôi. Nhưng mà đặc biệt hôm nay thì muốn chúc một người mà không biết ông ta có con hay không cũng biết nữa, nhưng mà chúc ông ta là Happy Father Day. Thì ông đó tên là Steve Kuss. Thì ông được những cái giờ mà vô WikiLeaks, vô đâu á, ngay cả cái trường ông học MIT á, họ cũng nói ông được mệnh danh là người truyền tin đồn nhảm nhất thế giới. Thành ra Bộ Liên thì cho rằng con cái ông nên hãnh diện vì có người cha như vậy. Và Bộ Liên cũng biết là tại sao tuyên dương Happy Father Day, là vì có đi dự một cái cuộc diễn thuyết của ông ở San Jose. Khi về đây thì thấy là nhiều cái nhiều vấn đề, thì ổng xứng đáng được một cái giới nào đó gọi ổng là người tung tin đồn nhảm, khi một cái thế giới mà những người giống như Bill Gates không có cái bằng cấp gì về medical hết, lại được không có là coi như là bậc học giả về vaccine, khi mà ông Fauci là tự nhận tôi là khoa học, chích hết 4 mũi vaccine vẫn bị Covid. Đó, khi những người đó lại là mệnh danh cho khoa học, còn có những người khác thì là những cái loại như Facebook hay các thứ khác, họ cho rằng là tin đồn nhảm. Đó, nếu mình biết ngay cả những người mà sáng chế ra cái mRNA hay là những người mà cụ phó giám đốc điều hành của Pfizer họ phát biểu như đó cũng bị cấm, cũng bị coi như là tin đồn nhảm. Đó, thì một cái thế giới như vậy, thành ra Bộ Liên rất là muốn đưa cái ông này và xin nhường lại cho Nhã Quyên và Nguyên Hoàng đặt câu hỏi tại sao Bộ Liên cho rằng nên vinh danh ông đó là trong ngày Happy Father Day.
Không biết Nhã Quyên có rành về ông này không?
Dạ vâng, Nhật Quỳnh chưa bao giờ nghe về người này, nhưng mà nếu mà vinh danh một người mà nói là những cái tên đồng nhảm thì lý do tại sao mà anh Bùi Hữu Liêm lại nên tuyên dương cái ông này thưa anh?
Ok, thì sẵn thì mình cũng giới thiệu tôi, tại vì cái đó là cũng hay đó. Tại vì giống như nói rồi, nếu mà anh Nguyên Hoàng vô sợ Wikileaks ấy, thì tự nhiên nó ra nói một cái chuyện gì khác hoàn toàn không phải là ổng. Ổng là tốt nghiệp kỹ sư trường MIT, rồi ổng học cao học kỹ sư điện cũng MIT. Thì ổng là về cái vùng Bay Area này, ổng lập ra nhiều hãng lắm. Ổng rất là thành công là billionaire đó. Và ổng có cái sáng chế cái dùng cái mouse, mà nó gọi là optical mouse, cho không biết là computer hay cho cái gì đó, thì Vũ Lâm cũng không có rành lắm. Nhưng mà cái đó ổng đó thì ổng chích hai mũi vaccine rồi. Ông chích hai mũi vaccine rồi vì ông tin tưởng là chắc nó cũng có làm có những cái hiệu quả để chống Covid các thứ khác. Thì xong rồi ông lại thấy có một số những người thân bạn bè của ông á, bị những cái chuyện mà xảy ra sau khi vaccine, rồi cũng có người chết nữa. Thành ra là ông lúc đó ông quyết định ông dẹp cái công ty của ông không làm nữa. Ông đóng ra du lịch, ông đóng cửa, thì ông mở ra một cái tổ chức thiện nguyện, gọi là giống như tìm về sự thật của vaccine đó. Thì ổng bỏ tiền ra 1 triệu, rồi ổng cũng đi quyên góp người ta 4 triệu, bây giờ ổng toàn nghiên cứu cái đó. Thì ổng tìm ra được nhiều chi tiết mà để nói cho nghe thì thấy một cái chuyện rõ ràng như vậy mà không biết là như thế nào. Thì khi trong cái ngồi cái hội trường đó đó, cái ngày hôm đó là thứ bảy tuần, có lẽ là tuần trước rồi phải đó, thì ông mới làm một cái survey tại chỗ luôn. Ông survey tại chỗ ai có thân nhân bị chết về Covid, thì cũng có một số người ít không nhiều lắm giơ tay lên đó. Thì mà rồi ông hỏi ai có người thân nhân bị chết mà sau khi chích vaccine, thì cái số người đó giơ tay nhiều hơn. Thành ra cũng biết cái gì là như thế nào. Thì ông hỏi câu hỏi thì Vũ Liêm cũng có biết người, nhưng mà giống như là chồng của chị Phong Tư. Nhưng mà cái đó thực sự ra mình nghe nói chứ mình cũng phải là người thân của mình. Thành ra mình biết gì mình không có giơ tay cái chuyện đó. Tại vì đó, ông hỏi rất là rõ ràng người thân mà đó. Thành ra cái chuyện là như vậy. Thì ông làm nhiều cái chuyện mà thực sự ra mình cũng làm được đó, nhưng mà cũng được mà không được. Tại vì nếu mà mình dùng những cái phương tiện truyền thông như Facebook này nọ, mình nói cái đó là nhiều khi nó để ý vài lần chắc họ cũng cấm mình luôn. Nhưng mà ổng làm website riêng, ổng có những cái resort về tiền bạc khác ở lần đàm. Thì những câu hỏi ông hỏi người ta như vậy, ông hỏi như vậy là người ta trả lời đó. Mà chắc là người ta cũng đi vô những cái website của ổng như thế nào đó, ổng được nhiều người đọc vô các thứ khác, thành ra mới có người trả lời cho mình đưa lên. Chắc cũng trong cái Facebook mình đưa lên chưa cấm thì cái bạn bè mình cũng ai thuộc trong giới đó. Ông hỏi câu như thế này, ông hỏi câu bạn làm Pfizer, bạn nếu bạn làm việc cho Pfizer, cho Moderna và những cái hãng sản xuất vaccine á, thì bạn có tích Covid vaccine không? Yes or no. Cuối cùng là cái số người với cái người không chích vaccine á nhiều hơn, rất là nhiều, cả 90%. Tôi không biết là bao nhiêu người làm survey đó, nhưng mà cái số lượng người không chích vaccine á, họ làm ở cái công ty sản xuất vaccine, họ không chích vaccine đó. Thành ra cái chuyện đó là một cái chuyện đấy. Rồi xong rồi đó, ông đó là ông mới kể một câu chuyện đó. Ông có một cái người mà là 100 người mà nổi tiếng nhất của thế giới về pathology, tức là một cái ngành của y khoa mà là nghiên cứu về những cái microscopic để chẩn định coi thử có ung thư hay không, mấy cái loại đó. Họ chỉ tiếp khách hàng của họ là những cái bác sĩ của những ngành nghề khác đưa những cái mẫu để cho họ xét nghiệm thôi, chứ họ không có bao giờ tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân hết. Họ chỉ biết qua những cái specimen thôi. Thì cái ngành đó gọi là pathologist. Thì cái ông đó, ông làm những cái autopsy, ông ở châu Âu chứ không phải ở bên này. Ông làm những autopsy của những người mà sau khi chết thì sau khi vaccine thì chết. Thành ra cũng là chung thôi, chứ không phải là nói là, tại vì có những cái đó nhiều khi ở bên đó họ nói tôi cần làm autopsy, chứ không có phải nhất thiết là họ nghi ngờ vaccine gây ra kia. Nhưng mà ông thống kê những cái loại nhiều người ông làm autopsy cho những người mà những người đó có chích vaccine trong vòng một tháng hay mấy tuần đó, đó thì ông làm cái đó, ông nói là 20-30% cái số người bị chết đó, đó là do cái sự cấu tạo của cái vaccine nó gây ra. Đó. Rồi ông này mới liên lạc với ông đó, không thấy ông trả lời, không thấy ông trả lời sau này, cái ông suy này ông mới phai đao ra, người ta hâm giết gia đình của ông kia, từ đó ông kia câm luôn, không có phát biểu một cái lời nào ra hết. Đó, thành ra, William thấy rằng là ông làm những cái giản dị đi thống kê, ông hỏi người ta vậy thôi. Đó, thì ông nói rằng là, tại sao tôi biết nhiều vậy? Đó, tôi biết nhiều, tôi đâu có học ngành y khoa đâu, tôi biết nhiều, tôi đi hỏi bác sĩ. Tôi đi hỏi bác sĩ người này, tôi đi hỏi bác sĩ, tôi học hỏi, thì tôi biết. Đó, thì ông nói rằng là có hai cái loại bác sĩ khác nhau bây giờ, có những cái loại bác sĩ nhiều khi họ cũng không dám nói ra khi đụng tới cái chuyện của cái y tế cộng đồng, của nhất là Covid này, bởi vì nhiều khi họ có thể mất cái gen, họ đang nghiên cứu cái gì đó, họ có thể bị cấm, bị coi như không ấy, là nhiều cái lý do đó. Thành ra không phải bác sĩ nào họ cũng nói ra những cái điều đó, thành ra họ im lặng hoặc là họ chỉ đổ dồn qua. Cái điều đó mình thấy rất là quá rõ ràng luôn. Có rõ ràng luôn là họ đi đưa vô cho CDC không hả? Nói ở CDC, FDA rồi nói cuối cùng mấy người kia lo từ rồi. Bụi đi mới vừa đây đi về khám sức bác sĩ gia đình. Bà kia cũng, bà bác sĩ gia đình cũng vẫn cứ khuyên chết bác sinh nữa. Không lẽ giờ Bụi Liêm thực sự rất trong lòng muốn lắm mà nói chuyện gì thì đôi co quá. Thưa bà bác sĩ, bà có dám ký nhớ vô rằng là tôi giúp, muốn nói gì lắm là có chuyện gì bà bồi thường không? Đó, hay là bà lúc đó bà nói thì bà đối thừa với gì, chỉ muốn nói câu đó lắm mà mình nghĩ nói chuyện đôi co như vậy thôi, mình không thích thì mình nói mình không thích thôi, nói là thôi không tôi nữa. Tôi thấy người ta chích vaccine rồi cũng bị mà, nó nói ôi nhưng mà bị nhẹ, lại là một cái loại mà tuyên truyền không có cái chứng minh nào khoa học. Đó, Bụi Liêm thực sự ra coi cái chuyện này là nghe ông kia thấy có lý quá, y như cái suy nghĩ của mình, là Bụi Liêm rất là muốn kiếm một người giống như mình bị Covid rồi, rồi bị thêm nữa, rồi chết. Muốn kiếm có một hồ sơ một thôi, để biết người đó là ai, sao mà kiếm. Bây giờ không ra, ông đó nói ổng có nhiều tiền, ổng có một cái tổ chức mà nói ổng kiếm không ra luôn. Không có. Đó, thành ra cái những cái điều đó thì mình thấy những cái suy luận như vậy thì mình cảm thấy rằng ông này can đảm. Đó, ông làm những cái chuyện, nhiều khi ngay cái trường MIT của ổng là ổng đã donate cái trường đó, có tên ổng, bây giờ trường đó trong một cái tạp chí gì đó, nó cũng viết ra ổng là cũng xếp hạng ổng là tin đồn nhảm nhất thế giới, mà may sao nó cũng không có lấy bằng của ổng, chắc tại bằng ổng không dính thì medical chắc. À, thành ra những cái khía cạnh như vậy thì cũng nên nghĩ rằng nên vinh danh ổng là cái người can đảm, không cần biết là như thế nào mình khi mà mình đi trước cái chuyện của kia tới chút chút rồi thì mình có được người ta phong là thiên tài, mà nếu mình đi quá xa hơn thì người ta kêu mình là người điên. Đó, đó là cái một số nhà khoa học khác họ nói như vậy. Thành ra cho ông là anh hùng, thiên tài, hay là người điên, hay là người nghĩa, thì Bụi Liêm muốn vinh danh được ông, thì Bụi Liêm cũng muốn làm chuyện ngược đời một chút là happy birthday for speakers.
Cảm ơn anh. Thực sự thì cái chuyện nhiều người chích thuốc ngừa rồi, chích vaccine rồi mà vẫn bị dính Covid thì rất là nhiều. Nguyên Hoàng có bạn bè, có người quen, rất là nhiều người thậm chí bị dính 2-3 lần nữa chứ không phải nói bị một lần thôi. Nhưng mà cách đây cũng mấy tháng thì Nguyên Hoàng cũng thấy cái tin tức nói cái thống kê là trong số những người mà chết vì dính Covid mà chết á, thì cái số người mà không chích vaccine á, cái tỷ lệ nó cao hơn cái số người mà đã chích vaccine. Thì cũng là cái báo Mỹ họ cũng thông tin họ đưa ra như vậy. Thì đương nhiên là không ai mà cái chuyện nói không ai có thể bảo đảm là chích vaccine rồi là không chết thì không ai đứng ra mà bảo đảm như vậy. Người ta chỉ nói là chích vaccine thì khi ai mà chích vaccine rồi mà lỡ dính Covid á, thì cũng có cái thuốc sẵn trong người nó chống lại con vi trùng đó, thì nó mình cái xác suất mà mình chết vì Covid nó đỡ hơn thôi, tức là mình đỡ chết hơn thôi, chứ không phải nói là chích vaccine rồi là nó không dính Covid nữa. Tuy nhiên cái thông tin mà Nguyễn Hoàng đọc được hồi mấy mấy tháng trước là họ nói như vậy, tức là cái tỷ lệ mà người chết vì COVID á mà không chích vaccine á nó cao hơn cái tỷ lệ người chết mà đã chích vaccine rồi, thì đó là người ta đăng như vậy. Thì mình Nguyễn Hoàng không phải giới y khoa cho nên con không biết cái tin như vậy nó chính xác được bao nhiêu.
Thì ông Nancy đó, ông có nói là 2020 thì chết nhiều về COVID, mà 2021 á thì chết nhiều về vaccine. Ông nói vậy, nhưng mà cái vấn đề á là cái vấn đề mà nói là vaccine rồi chết vì COVID, nó không thực sự ra nó không phải như vậy, nhưng mà nó ra những hệ quả khác, tự nhiên bị bệnh tim, bị những cái chuyện kia mà người ta nói ô cái những cái chuyện bệnh kia thì tự nhiên nó có. Nhưng mà tại sao cái thân cơ những người mà bị dính vaccine lại bị những cái loại đó lứt lót rồi bị những cái chuyện kia? Thành ra cái điều này thì mình thấy rõ ràng nhất là trước khi có vaccine á, con nít á từ nhỏ không có thấy ai bị chết, chưa có một cái cây nào bị nữa, nó bị cũng rất là ít, gần như không có. Mà sau này bây giờ học trò nó bị tùm lum các thứ khác, rồi nó bị những cái vấn đề của tim rồi các thứ khác hết. Thành ra với cái thống kê của ông này, ông nói rằng là như vậy, là mình hại 110 mấy người để mình cứu một người. Thành ra cái đầu tiên đề tài này hôm nay Vũ Linh đưa ra với cái đề tài này là khi cái sự chữa trị nó tệ hơn cái bệnh đó. Thành ra đó là Vũ Linh thì là cũng xin biết luôn là cũng không phải là những người chống vaccine gì. Từ nhỏ mình cũng chích ở Việt Nam, mình cũng chích để vài trường lao gì, trong cái tay mình cũng vẫn còn có cái sẹo kia, cũng là chích mỗi năm cũng chích những cái kia đó. Nhưng mà cái chuyện của cái COVID này thì xin biết luôn mọi người là không chích mũi nào hết, cũng không hẳn là gọi là mình chống hay mình bài bác, thì ai muốn đó là sự lựa chọn. Nhưng mà nếu nó có rủi ro thì nên để cho người ta sự lựa chọn. Đó là cái Vũ Liêm muốn đưa cái vấn đề, chứ không phải bắt buộc rồi ép cái vấn đề không làm việc cả trước hết. Đó là Vũ Liêm đặt ra câu hỏi này thì anh nhờ anh. Cái này là trong tình bạn bè nhau cho mình. Cái kiểu nói Vũ Liêm là cái kiểu nói của vẫn còn nghĩ ưu cái sư lâu rồi, nhưng mà cũng hay nói cái kiểu vặn vẹo lắm. Nhưng mà nó tính, mang cái tính cách là lý luận thôi, chứ không phải là móc gì, phải không? Bây giờ đó Vũ Liêm mới nói vợ mình đó, bây giờ mà những người không chích vaccine á, mà không ai chích hết á, chắc cái thế giới này chết hình gì, chỉ có mình Vũ Liêm còn sống ở đây thì làm sao sống được, trong khi người ta chết hết trơn rồi. Đó, thì đó là vợ tôi nói rằng thật tới nay mình vẫn còn sống. Đó, mình nghĩ những người mà 2 năm nay, 1 năm mấy mà không chích vaccine thì sao? Nhưng mà đó là cái câu mình nói chuyện vui chơi vậy thôi. Đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Bùi Vũ Liêm rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thì có một điều chắc là có một số người tại vì cũng lo lắng về cái vaccine, tại vì cái thời gian mà để kiểm tra cái loại thuốc này nó có những cái side effect hay không á thì cũng không có nhiều. Cho nên tới khi mà hy vọng là ví dụ như sau này có nhiều cái survey hoặc là những cái kiểm tra coi sau khi là những người mà chích cái vaccine COVID này có những cái side effect, có những cái nhà khuyên nghe một số người, cái này mình nghe thôi tại vì mình cũng chưa thấy, mình phải trong một cái thời gian dài thì có thể mình sẽ thấy là ví dụ như những người đó đã chích thì hay bị như hư thai, hay bị cái thời gian này nhiều người bị stroke vì có chích COVID, thì đó là những cái mình nghe. Nhưng mà không biết cái điều này có đúng hay không thì có lẽ cái câu trả lời tốt nhất vẫn là thời gian sẽ cho chúng ta cái câu trả lời tốt nhất. Và xin mời anh gửi lời chào đến quý vị thính giả nghe đài.
Dạ, thì Vũ Liêm thì cũng nói cho cái quý vị yên tâm chút là những cái chuyện mà những cái sự kiện xảy ra cho vaccine thì nó người ta tính toán theo ông Steve này trong vòng 4 tháng thôi. Đó, nếu mà hơn 4 tháng thì mình không có, thì chỉ còn cái vấn đề nữa là chuyện của tương lai, mình cái immune system của mình như thế nào thôi, chứ còn không có bị cái xảy ra nữa. Thì Vũ Liêm xin chào Nhã Quyên, Nguyên Hoàng với quý khán giả. Yeah.